phương Tây đồng loạt kêu gọi thả blogger mẹ nấm. Phái đoàn châu Âu và Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam ra thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ bắt giữ bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và kêu gọi phóng thích bà ngay lập tức. Bà Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, bị bắt hôm 10 tháng 10 theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự về tuyên truyền chống phá nhà nước. Trong thông cáo ra ngày 12 tháng 10, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho biết ông quan ngại sâu sắc về các hành động gần đây chống lại các nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa, trong đó có vụ bắt giữ blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Bà Quỳnh bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố và bắt tạm giam ngay tại nhà riêng trước sự chứng kiến của người thân. Luật sư bất đồng chính kiến Lê Thị Công Nhân nhận định với VOA Việt ngữ về vụ việc này.
Cũng từ lâu rồi chứ không phải là bây giờ, nhưng mà gần đây thì nó được triển khai mạnh mẽ hơn. Đó là có một cái sự phân cấp ngày càng lớn từ phía trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cho các cái cấp tỉnh, để bắt các cái cấp tỉnh ấy là họ phải giải quyết, phải xử lý mạnh mẽ và dứt điểm những cái vụ việc mà có cái yếu tố chính trị, để cho nó không lan truyền được sang các cái tỉnh khác, hoặc là để tránh cái sự kết nối vụ việc nó ngày càng lớn hơn. Câu chuyện của bạn Như Quỳnh thì tôi nghĩ cũng là như vậy.
Trước khi bị bắt, blogger mẹ nấm đã nhiều lần xuống đường phản đối công ty Formosa Hà Tĩnh và kêu gọi nhà nước minh bạch. Ngay sau khi bà bị bắt, báo chí trong nước đồng loạt đăng tải thông tin mà phía công an cung cấp. VTV dẫn thông cáo của chính quyền nói rằng blogger này nhận tiền của Việt Tân, tổ chức mới bị Hà Nội chính thức coi là khủng bố, nhưng nhóm có trụ sở California lại bác bỏ. Trước đó, Công an Việt Nam nói rằng người dân sẽ bị coi là đồng phạm khủng bố và bị xử lý theo luật pháp Việt Nam nếu nhận tài trợ của Việt Tân. Trong khi đó, Đại sứ Ted Osius cho rằng vụ bắt giữ bà Quỳnh cộng với các hành động chống lại các nhà hoạt động ôn hòa đe dọa làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền. Ngoài việc kêu gọi thả họ, nhà ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Hà Nội cho phép tất cả các cá nhân tại Việt Nam thể hiện quan điểm chính trị của mình trên mạng và ngoài đời mà không lo sợ bị trừng phạt. Còn trong thông cáo công bố hôm 11 tháng 10, Đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng rằng việc đảm bảo an toàn cho các nhà bảo vệ nhân quyền và việc bảo vệ quyền được bày tỏ ý kiến một cách tự do và hòa bình của họ mà không bị cản trở và đe dọa theo đúng những cam kết quốc tế của Việt Nam là điều rất quan trọng. Quan chức EU yêu cầu nhà chức trách Việt Nam thả cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ngay lập tức. Từng bị thông gia vì có những quan điểm trái chiều với nhà nước, luật sư Lê Thị Công Nhân nhận định thêm về vụ bắt giữ blogger mẹ nấm.
Nếu mà khi bạn bị bắt vì cái điều luật về tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia như là tôi trước đây hoặc là Như Quỳnh bây giờ, nó dễ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất là bạn thực sự thấu hiểu và chấp nhận rằng lên tiếng đấu tranh ở Việt Nam thì rất có thể rơi vào những cái điều luật mơ hồ. Như vậy thì bạn sẽ có một cái tâm trạng đối mặt tương đối là thảnh thơi. Nhưng nếu như bạn không có một cái tâm trạng chấp nhận một thực tế rằng ở Việt Nam là một vũng lầy, là một mớ hỗn loạn về pháp luật, thì bạn sẽ dễ bị rơi vào tình trạng cũng rất là căng thẳng, rất dễ rơi vào một cái vòng ức chế.
3 năm trước, sau khi một blogger khác là ông Trương Duy Nhất bị bắt vì cáo buộc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, blogger mẹ nấm nói với VOA Việt ngữ rằng bà tình nguyện đi tù cùng ông vì cho rằng vụ bắt giữ cựu ký giả đã xâm phạm nặng nề tới quyền tự do của bà. Việt Nam bấy lâu nay nhiều lần tuyên bố không bắt giữ những người bất đồng chính kiến mà chỉ tống giam những người vi phạm pháp luật. Thêm vụ nổ súng trong chính quyền Việt Nam, một người chết. Lại xảy ra một vụ nổ súng tại trụ sở Ủy ban Nhân dân ở Việt Nam, lần này tại Thành phố Hồ Chí Minh, gần 2 tháng sau khi 3 quan chức tử vong vì súng tại tỉnh Yên Bái. Theo tờ Thanh Niên, vụ việc xảy ra sáng ngày hôm nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường 3, quận 11, làm ít nhất 1 người chết, nghi là tự sát. Báo này đưa tin rằng nhiều cán bộ hoảng hốt khi nghe thấy tiếng súng, rồi phát hiện ông Lê Thanh Vũ, phường đội trưởng, gục chết trong phòng làm việc. Bên cạnh có một khẩu súng trường bán tự động K63. VOV dẫn lời người phát ngôn của Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng. Tối 12 tháng 10, VOV Việt ngữ gọi điện thoại cho bà Trần Thị Bích Liên, người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân quận 11, nhưng bà từ chối cung cấp các thông tin chi tiết về vụ việc này. Bà Liên nói:
Ngày nay tôi đi họp thì cũng nghe, nhưng mà tôi tới đó đã có cái cơ quan thông tin trên đài đã có nói rồi ạ. Tôi về cơ quan tôi mới nắm lại.
Vụ việc xảy ra gần 2 tháng sau vụ 2 lãnh đạo cấp cao, bí thư và chủ tịch của tỉnh Yên Bái đã bị bắn chết ngay trong phòng làm việc. Truyền thông trong nước sau đó đưa tin về nghi can là một người phụ trách kiểm lâm của tỉnh Yên Bái, người sau đó cũng được cho là tự sát. Hiện chính quyền vẫn chưa công bố kết quả điều tra vụ việc từng gây rúng động dư luận này. Nhận xét về vụ Yên Bái cũng như nhiều thông tin giết chóc bằng súng thời gian qua, luật sư Võ An Đôn từng nói với VOA Việt ngữ.
Ngoài báo chí, thông tin đại chúng thì em thấy tình trạng mà dùng súng ở Việt Nam hiện nay rất là nhiều, đánh chết người rất là nhiều. Riêng vụ Yên Bái thì cơ quan chức năng nước còn nói nhưng ở ngoài xã hội đen, rồi dân chúng cũng vẫn sử dụng súng thì thường xuyên luôn. Tại vì em thấy trên báo chí, thông tin trên Việt Nam rất là nhiều, tình trạng đó rất là bất an cho người dân, nó còn hỗn loạn cái xã hội. Bản thân em là luật sư, em thấy rất là bất an.
Chưa rõ thống kê số người thiệt mạng vì súng ở Việt Nam trong năm 2015, tuy nhiên báo chí Việt Nam thời gian qua đăng tải nhiều bài viết về tình trạng này với những tựa đề như cảnh sát ở Sài Gòn nổ súng bắt tên trộm, nổ súng giữa ban ngày rúng động Thanh Hóa, hay trưởng công an xã tới nhà bán dân.
Thiên tai, vụ ô nhiễm do Formosa gây ra và xuất khẩu gặp khó khăn đã làm cho chính phủ Việt Nam phải hạ mục tiêu tăng trưởng GDP. Tại một cuộc họp chính phủ hồi đầu tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói mục tiêu mới của năm 2016 là GDP tăng trong khoảng từ 6,3 đến 6,5%. Con số này thấp hơn so với mục tiêu 6,7% do Quốc hội đặt ra hồi tháng 11 năm 2015. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một kinh tế gia nổi tiếng ở Việt Nam, phân tích với VOA về các nguyên nhân dẫn đến GDP của Việt Nam tăng chậm hơn kỳ vọng. Ông nói:
trước hết là tình hình khô hạn trên diện rộng ở đồng bằng sông Cửu Long, ở miền Trung Nam Bộ và ở Tây Nguyên đã gây ra tác động khắc nghiệt đối với lại nông nghiệp Việt Nam. Nền nông nghiệp Việt Nam đã có tăng trưởng âm khoảng trừ 0,18%. Thứ hai nữa là cái vụ Formosa đã tác động hết sức tiêu cực đối với lại đời sống người dân ở 4 tỉnh miền Trung. Thứ ba nữa là tình hình kinh tế thế giới thì giá các mặt hàng nông sản và giá dầu tiếp tục ở mức thấp. Vì vậy cho nên Việt Nam xuất khẩu dầu và xuất khẩu nông sản cũng đều gặp những các cái điều kiện bất lợi.
Vụ Formosa mà tiến sĩ Doanh nhắc đến là việc một nhà máy thép ở Hà Tĩnh thuộc tập đoàn Formosa của Đài Loan đã xả chất thải trái phép hồi tháng 4, gây ra thảm họa môi trường ven biển 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Vụ này đã làm tê liệt các hoạt động ngư nghiệp và một phần du lịch của các tỉnh. Đến nay, dù Formosa đã nhận trách nhiệm và tuyên bố đền bù chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la, song các hậu quả vẫn chưa được đánh giá hết, trong khi công tác khắc phục vẫn chưa hoàn tất. Đã có nhiều cuộc biểu tình lớn của các ngư dân mất sinh kế hoặc bị ảnh hưởng. Họ đòi đóng cửa nhà máy của Formosa. Theo số liệu chính thức do chính phủ Việt Nam đưa ra, tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm ước tính đạt 5,93%. Trang web của Văn phòng Chính phủ nói để đạt mục tiêu tăng trưởng của cả năm là từ 6,3 đến 6,5%. Thủ tướng Phúc nêu rõ mục tiêu quý 4 phải nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng trưởng là từ 7,1 đến 7,3%. Báo chí Việt Nam cho hay một trong những biện pháp thúc đẩy mức tăng GDP là chính phủ hồi cuối tháng 9 đã giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khai thác thêm 1 triệu tấn dầu trong năm 2016. Nếu tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ này thì ngân sách nhà nước sẽ có thêm khoản thu khoảng 350 triệu đô la. Trong năm 2015, ngành dầu khí đứng thứ tư trong các ngành đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng GDP. Theo trang tin Năng lượng Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói trung bình mỗi năm họ chỉ khai thác được khoảng 16 triệu tấn dầu. Do đó, nhiệm vụ phải tăng thêm 1 triệu tấn trong năm nay tương đối khó khăn. Nói về khả năng đạt được mức tăng GDP trên 7% hay không trong 3 tháng cuối năm, cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh nhìn vào các yếu tố chính trong nền kinh tế Việt Nam, kể cả vụ Formosa, và đưa ra nhận định như sau.
Với cái tình hình là gần đây thì giá dầu có thể tăng lên, điều này có thể là thuận lợi cho Việt Nam có thể đạt được chỉ tiêu đó, sẽ tăng thêm được cái tốc độ tăng trưởng. Tuy vậy thì những các cái ngành khác, ví dụ gạo hay là cà phê hay là những các cái mặt hàng khác thì khó khăn. đặc biệt là xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đang gặp khó khăn bởi vì cái dư lượng kháng sinh và cái sự thận trọng của các nước nhập khẩu sau khi mà có cái vụ Formosa thì làm cho cái việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam là gặp khó khăn hơn.
Số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy xuất khẩu thủy sản trong 9 tháng đầu năm nay ước đạt 5,1 tỷ đô la. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam hồi cuối năm 2015 đã đặt mục tiêu xuất khẩu thủy sản hơn 7 tỷ đô la trong năm 2016. Hồi năm 2014, Việt Nam xuất khẩu thủy sản đạt kỷ lục gần 8 tỷ đô la. Tiến sĩ Doanh, người từng là Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, cho rằng tình hình kinh tế hiện nay đang buộc các nhà lãnh đạo Việt Nam phải tìm cách tháo gỡ những khó khăn. Ông chỉ ra rằng hiện nay Ban Chấp hành Trung ương Đảng đang họp hội nghị để thảo luận tình hình kinh tế xã hội và cải cách thể chế, trong đó có cả sự lãnh đạo của Đảng và tổ chức của Đảng. Ông cũng nói tình hình đã rất cấp bách, vì vậy ông hy vọng các lãnh đạo Đảng sẽ có các biện pháp toàn diện để tái cơ cấu nền kinh tế và cải cách thể chế. Báo chí Việt Nam không đưa tin chi tiết về hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 ngoài việc dẫn lại các thông cáo của Đảng.